Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 71, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Phong bạo, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Nhưng mà một giây sau, Vân Trung Hạc Hôn không phải vành tai Tỉnh Trung Nguyệt, mà là một vật gì đó băng lạnh, lưỡi đao sắc bén, nếu tiến tới thêm 1 cm, môi của hắn sẽ biến thành 4 cánh. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, nói, chủ quân, ngài tuyệt đối đừng để ý ta, nhìn thấy không khí này quá ngưng trọng, cho nên muốn phá vỡ một chút không khí ngột ngạt này thôi. Phá vỡ không khí ngột ngạt ngươi liền muốn khinh bạc ta. Nếu không phải tiếp theo ngươi có tác dụng quá lớn, ta đã đánh gãy mấy chiếc xương sườn ngươi rồi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Trung Hạc, ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng không cần chờ đến Mạc Thu giết ngươi, cũng đã chết dưới quả đấm của ta rồi. Vân Trung Hạc suy nghĩ thật lâu, nói, vì sao lại đấm chết ta, mà không phải đao kiếm chém chết ta, hoặc là xiết chết ta. Gương mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt co quắp một trận, tay phải dục dịch, muốn một bàn tay phải chụp chết nam nhân trước mắt này. Nhưng tay trái của nàng vẫn rất lý trí, đè lại tay phải muốn nổi bão. Người này quá giòn, tùy tiện một bàn tay cũng có thể chụp chết. Nếu quả thật chụp chết hắn, tiếp theo làm sao trọng dụng đây? Một lần nữa trở lại thư phòng, lúc này cách Hừng Đông chỉ còn 1 canh giờ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả lão, Lãnh Bích, hai vị có ý kiến gì không? Đối mặt tai họa ngập đầu lần này, các ngươi còn có phương pháp phá cục diện này tốt hơn? Có đồng ý theo kế hoạch Vân Ngạo Thiên không? Lãnh Bích nói, quá mạo hiểm, kế hoạch Vân Ngạo Thiên nhìn qua phi thường kinh diễm tuyệt luân. Nhưng phong hiểm quá lớn, mà mỗi một bước lại khó như lên trời, tràn ngập vô hạn biến số. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tả lão quân sư, ngài cảm thấy thế nào? Tả Ngạn nói, chủ quân, đối với kế hoạch Vân Ngạo Thiên tiên sinh, ta cũng nhìn mà than thở, chân chính thiên mã hành không, lớn mật mà phóng khoáng. Nhưng đối với bước thứ 3, bước thứ 4, ta hoàn toàn không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, ta cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Rồi sao? Tả Ngạn quân sư nói, nhưng dù là đánh cược, hoàn thành 2 bước kế hoạch phía trước, chúng ta sẽ bị thương cân động cốt, nhưng ít ra có thể còn sống sót, vượt qua nguy cơ hủy diệt lần này. Tả Ngạn nói rất chân thực, kế hoạch Vân Trung Hạc dù chỉ thành công 1/2 phía trước, cũng kiếm lời. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta minh bạch ý của ngài. Tả Ngạn quân sư nói, kẻ làm quân tối kỵ thay đổi thất thường, thay đổi xoành xoạch, cho nên một khi quyết định chiến lược nào đó, nhất định phải chấp hành. Phương hướng tuyệt đối không thể cải biến, mà vì kế hoạch này đầu nhập tất cả chiến lược tài nguyên. Một khi đưa ra quyết định, rốt cuộc không có đường về. Liên quan tới điểm này, rất nhiều quốc gia đã có trải nghiệm, thậm chí khắc cốt minh tâm, tỉ như chiến tranh thế giới thứ 2. Cước Bồn đế quốc, dãy dụa đánh cờ thật lâu, vẫn quyết định đánh lén Trân Châu Cảng, lựa chọn khai chiến Mỹ quốc, sau đó thì không có đường quay đầu nữa. 4 bước kế hoạch Vân Ngạo Thiên rất tốt, quả thực là tư duy thiên tài. Khuyết điểm duy nhất là rất khó khăn, quá mạo hiểm, một khi thất bại, rất có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Nhưng trên thế giới này, nơi nào có sách lược vẹn toàn, kế hoạch lần này, vẫn như cũ do chủ quân độc đoán ra quyết định. Sau đó, ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Tỉnh Trung Nguyệt, chờ đợi nàng quyết định cuối cùng. Quyết định này thật khó thực hiện, bởi vì quá mạo hiểm, đầu nhập chiến lược tài nguyên quá to lớn, quá điên cuồng. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, mà đi ra thư phòng, đi vào trên ban công. Lúc này bên ngoài trời đã rạng sáng, nhưng hết thảy đều trong nồng vụ bao phủ, không nhìn rõ thứ gì. Cái này phảng phất là tiền đồ liệt phong cốc, một đoàn mê vụ, không biết sống hay chết. Tỉnh Trung Nguyệt cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, mặc cho hạt sương làm ướt lông mi và tóc cắt ngang trán của mình. Trên mắt to xinh đẹp, lông mi treo từng khỏa hạt sương nhỏ, rất xinh đẹp, quá mê người. Sau một lát, tia sáng mặt trời ban mai đầu tiên xé toang nồng vụ, chiếu xạ lên trên ngọn núi đối diện. Tỉnh Trung Nguyệt có chút tham lam nhìn thoáng qua ánh nắng màu vàng óng, sau đó đi trở về trong thư phòng. Chém đinh chặt sắt nói, ta quyết định, tiến hành kế hoạch điên cuồng của Vân Trung Hạc. Tả Ngạn quân sư, ngài làm chủ sứ, Vân Ngạo Thiên làm phó sứ. Toàn quyền phụ trách, có thể vận dụng hết thảy tài nguyên Liệt Phong cốc chúng ta. Có quyền thay mặt ta đàm phán bất luận thứ gì với Mạc thị gia tộc. Đạm Đài gia tộc, tất cả lực lượng Liệt Phong cốc cũng có thể được các ngươi điều động. Vâng, ba người ở đây khom mình xuống. Chuẩn bị một chút, trở về Liệt Phong thành. Chúng ta bắt đầu chiến đấu. Tỉnh Trung Nguyệt nói xong. Đi thẳng, Lãnh Bích cũng theo đó rời đi. Vân Đại Nhân, ngươi có muốn chuẩn bị gì không? Tả Ngạn quân sư hỏi. Vân Trung Hạc nói, tài sản duy nhất của ta, chính là dung nhan tuấn mỹ và trí tuệ trong trăm vạn không có một. Đều mang ở trên người rồi, không cần chuẩn bị, nghe nói thế, Lãnh Bích cách mấy chục mét dùng mình một cái. Tả Ngạn quân sư nói, vậy tốt rồi, chúng ta trò chuyện, Vân Trung Hạc nói, được, Vân Đại Nhân, chủ quân chỉ ta làm chủ sứ, ngươi làm phó sứ. Tuyệt đối đừng để ý, Tả Ngạn quân sư nói. Đây là vì, ta cần chống đỡ cho ngươi. Chủ quân là đang bảo vệ ngươi. Vân Trung Hạc đương nhiên hiểu điểm này. Căn cứ kế hoạch của hắn. Tiếp theo ký kết khế ước. Xem như mất chủ quyền nhục nước. Dù Liệt Phong cốc không phải là quốc gia. Nhưng công chúng nhất định sẽ có ý kiến và thái độ phản đối. Ngàn người chỉ trỏ. Cho nên Tả Ngạn quân sư chủ động chống đỡ những thứ này. Ta lớn tuổi rồi nên không quan trọng, hơn nữa còn bị bệnh triền miên, ngươi còn trẻ, ngươi còn phụ tá chủ quân mấy chục năm, Tả Ngạn quân sư nói. Đúng rồi, ngươi có biết ta và lão chủ quân duyên phận ra sao không? Vân Trung Hạc nói, không biết, Tả Ngạn nói, vài thập niên trước An thị gia tộc cướp đi Liệt Phong thành. Tỉnh ách chủ quân trốn đi, lúc ấy hắn còn rất nhỏ, vết thương chồng chất hấp hối. Là cha mẹ ta chứa chấp cứu chữa hắn, cho nên hắn gọi phụ thân ta là nghĩa phụ, gọi ta là nghĩa huynh, khó trách Tỉnh Trung Nguyệt tín nhiệm vị Tả Ngạn quân sư mình như vậy. Đây mới thực là người của mình, ta cả đời không có con cái, cho nên xem Nguyệt Nhi bên cạnh như con gái ruột thịt. Tả Ngạn nói, ngươi cũng thấy đấy, Tỉnh ách chủ quân bỗng nhiên trúng gió ngã xuống, giao sạp hàng này cho Nguyệt Nhi. Tỉnh vô biên bất tranh khí, gánh nặng thiên quân này đều rơi vào trên thân một mình nàng. Nàng dù mạnh hơn cũng là nữ tử, chân chính là cô nhi quả mẫu, mà vô chủ chi địa lại là hổ lang chi địa, ta dù thịt nát xương tan, cũng phải giữ được Liệt Phong cốc chu toàn. Tả Ngạn quân sư dừng lại một lát, nói tiếp, Vân Đại Nhân ngươi là thiên tài, từ nay về sau ngươi ta nên một lòng đoàn kết. Trợ giúp chủ quân, vượt qua nan quan lần này, ta sống không được bao lâu, về sau có lẽ cần nhờ ngươi. Vân Trung Hạc khom người nói, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo của ngài. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, đúng rồi, Tả Ngạn quân sư, ta hỏi ngài một chuyện. Tả Ngạn nói, Vân Đại Nhân mời nói, lão hủ tự nhiên biết gì nói nấy. Vân Trung Hạc nói, quan hệ giữa chủ quân và mẫu thân Liệt Phong phu nhân. Có phải không tốt lắm hay không? Tả Ngạn cao mày nói. Phải thì như thế nào? Các nàng không phải mẹ con thân sinh. Vân Trung Hạc nói. Như vậy trên hôn sự chủ quân, quyền lên tiếng của Tả Ngạn quân sư tương đối mạnh. Tỉnh ách thành chủ ngã xuống. Theo một ý nghĩa nào đó, ngài càng giống bậc cha chú của chủ quân rồi. Gương mặt Tả Ngạn quân sư bắt đầu run rẩy. Nói, ngươi hỏi cái này, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Tương lai ta muốn cưới chủ quân, ngài có thể ngàn vạn lần giúp ta. Nếu như ngài nguyện ý, hiện tại ta cũng có thể gọi ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân. Bái kiến nhạc phụ đại nhân, toàn thân Tả Ngạn quân sư run rẩy, lập tức nói không nên lời. Lão nhìn Vân Trung Hạc thật lâu. Cái này, người như vậy, thật sự có thể phụ tá chủ quân vượt qua lần tai họa ngập đầu này sao? Sau đó, đoàn người Tỉnh Trung Nguyệt dùng một ngày đêm hành trình đi đường gần 300 dặm. Từ Dã Chư Lĩnh chạy về Liệt Phong Thành, mà lúc này Liệt Phong Thành, lòng người đã sớm bàng hoàng. lời đồn nổi lên bốn phía. Ai cũng biết mỏ muối Bạch Ngân bên kia xảy ra thiên đại sự tình. Mà lại càng truyền càng tà dị. Nhân số tử vong từ gần 2.000 người, biến thành trên vạn người. Liệt Phong Cốc sản xuất muối độc làm người ăn chết, từ vài trăm người biến thành mấy ngàn người. Lần này muối Tỉnh Thị gia tộc đừng nói tiêu thụ bên ngoài. Ngay cả các cửa hàng trong Liệt Phong Thành cũng phải đóng cửa. Rất nhiều người dân làm đồ ăn không dám bỏ muối vào. Trên đường, tất cả quán rượu, tiệm cơm, trước cửa đều răng lưới bắt chim. Toàn bộ thành thị phồn hoa, lập tức trở nên tàn lụi. Nghe nói không, một vạn đại quân liên minh chư hầu đã tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh. Chư hầu liên minh đã quyết định, chế tài Liệt Phong Cốc trước nay chưa từng có. Đâu chỉ như vậy, ta nghe nói, chư hầu liên minh đã quyết định, muốn thành chủ chúng ta xuống đài. Ta nói với các ngươi, mấy vạn đại quân liên minh chư hầu cách Liệt Phong Thành chưa đến 300 dặm. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiếm giữ Liệt Phong chủ thành. Về sau tòa thành thị này có phải thuộc về Tỉnh Thị gia tộc hay không cũng chưa biết. Sắp có biến, trên đường, những lời đồn đãi này, hoàn toàn bên tai không dứt, mà càng truyền càng quá phận. Đoàn điều tra liên minh chư hầu còn chưa đến, chế tài còn chưa buông xuống. Toàn bộ Liệt Phong thành cũng đã là tư thế đại nạn lâm đầu. Chân chính tai họa ngập đầu. Mưa gió sắp đến, sau khi Tỉnh Trung Nguyệt trở về phủ thành chủ, toàn bộ quan văn võ Liệt Phong Thành, đều đã chờ sẵn trong đại sảnh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là sẽ nghị sự, nên làm sao vượt qua nan quan lần này. Lẽ ra Tỉnh Trung Nguyệt sẽ tiến vào đại sảnh nghị sự trước. Nhưng nàng không làm vậy, mà tiến về hậu viện tắm rửa thay quần áo. Đồng thời thay đổi một kiện cẩm y, dòng dã hơn một canh giờ sau. Mới đi đến đại sảnh, bái kiến thành chủ, 20 tên chủ quan chỉnh chỉnh tề tề khom mình hành lễ. Khởi bẩm thành chủ, liên minh chư hầu đã phái người dùng khoái mã đưa tới công hàm. Nói đoàn điều tra ngày mai sẽ đi vào Liệt Phong Thành. Quy mô đoàn điều tra này trước nay chưa từng có, mà đẳng cấp phi thường cao. Nghe đồn rằng, lần này tới chủ yếu không phải là vì điều tra, mà là vì chế tài Liệt Phong Thành chúng ta. Đi theo đoàn điều tra, còn có 1.000 kỵ binh. Mặt khác căn cứ mật thám hồi báo, liên minh chư hầu đã bắt đầu tập kết quân đội. Phương hướng chính là Liệt Phong Cốc chúng ta. Trước mắt tập kết quân đội đã vượt qua vạn người, nhưng số lượng vẫn như cũ đang gia tăng. Mặt khác, Nam Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Tây Lương Vương Quốc cũng đã rất nhanh nhận được tin tức. Chuẩn bị điều động sứ giả đến vô chủ chi địa, khiển trách chúng ta, thậm chí chế tài mậu dịch. Muối năm nay chúng ta bán ra, đa phần bị trả về. Tổng cộng 23 nhà thương nhân buôn muối, yêu cầu chúng ta trả lại tiền hàng, đồng thời bồi thường. Sự tình phát sinh đến bây giờ, đã qua 4 ngày. Trong Liệt Phong Thành tổng cộng xuất hiện 5 lần muối độc khiến 37 người chết. Rất hiển nhiên có người thừa dịp phong ba muối độc, đục nước béo cò, trên toàn bộ thị trường. Lòng người bàng hoàng, tất cả tiệm cơm, tiệm ăn đều không dám mở cửa. Tất cả cửa hàng muối đều đóng cửa. Cho đến nay, đã có hơn 150 thương gia lui ra khỏi Liệt Phong Thành. Quả nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt vừa mới trở lại Liệt Phong Thành. Tin tức xấu liền phô thiên cái địa kéo tới. Chân chính đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Chủ quân, làm sao vượt qua nguy cơ lần này? Xin mời chủ quân cho biết. Tỉnh Trung Nguyệt đợi tất cả mọi người nói xong. Lạnh lẽo nói, nên tới, đều sẽ tới. Đoàn điều tra liên minh chư hầu. Không, là đoàn chế tài, ngày mai sẽ đến Liệt Phong Thành đúng không? Vâng, trên công hàm nói như vậy. Mà căn cứ mật thám báo cáo, bọn họ cách Liệt Phong Thành chúng ta chỉ hơn 100 dặm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hạ lệnh, Tả Ngạn quân sư làm chủ sứ đàm phán, Cẩm Y Ti đệ tam chủ Bộ Vân Ngạo Thiên là phó sứ đàm phán. Hai người chủ trì đàm phán, đồng thời toàn quyền phụ trách xử lý nguy cơ lần này. Tất cả nha môn Liệt Phong Cốc, tất cả bộ môn, đều phải toàn lực phối hợp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao, cơ hồ hoàn toàn không dám tin. Tả Ngạn quân sư bởi vì thân thể không tốt, thoái ẩn đã lâu, nhưng dù sao đức cao vọng trọng, làm chủ sứ thì có thể hiểu. Nhưng Vân Ngạo Thiên tính là thứ gì? Một tên giang hồ phiến tử bất học vô thuật mà thôi. Vậy mà để hắn làm phó sứ, toàn quyền phụ trách xử lý nguy cơ lần này. Chủ quân ngươi đây đang váng đầu sao? Liệt Phong Cốc chúng ta đã đứng trước tai họa ngập đầu. Ngài đây là e sợ Liệt Phong Cốc chết không đủ nhanh sao? Chủ quân nghĩ lại, lập tức 20 người ở đây. Toàn bộ quỳ xuống dập đầu. Vân Ngạo Thiên này chỉ là một giang hồ lưu manh. Không đủ đảm đương chức trách lớn á, bây giờ cục diện Liệt Phong Cốc chúng ta nguy như chồng trứng. Hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Thời điểm này cần phải cẩn thận. Tại sao có thể phái kẻ điên đi như vậy? Người này bất học vô thuật, tuyệt đối không thể đảm nhiệm trách nhiệm bực này. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói. Chuyện này, quyết định như vậy đi. Tả Lão, Vân Ngạo Thiên, hai người các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai chuẩn bị nghênh đón đoàn chế tài liên minh chư hầu. Tiếp theo chúng ta có một trận ác chiến phải đánh. Tả Ngạn ra khỏi hàng khom người nói. Lão thần sẽ toàn lực ứng phó. Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói. Cấp dưới nguyện vì chủ quân thịt nát xương tan. Sông pha khói lửa, mà lúc này, một tên quan văn quỳ xuống hô lớn. Chủ quân hoa mắt ù tai. Trọng dụng Vân Ngạo Thiên giang hồ phiến tử bực này. Cơ nghiệp Liệt Phong Cốc chúng ta nguy rồi. Lão chủ quân à, người mở to mắt xem một chút đi. Trăm năm cơ nghiệp tỉnh thị gia tộc sắp xong rồi. Sắp xong rồi, sau đó, hơn 10 tên quan văn này lại một lần nữa quỳ xuống. Dập đầu nói, chủ quân nghĩ lại, tuyệt đối không thể dùng Vân Ngạo Thiên giang hồ phiến tử này. Trong lúc nhất thời, lại là ý bức thoái vị. Chủ quân nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta sẽ quỳ xuống đất không dậy. Sau đó, 20 mấy người gắt gao quỳ đó. Tên quan văn đầu tiên đi ra công kích Vân Trung Hạc thấy thế. Dũng khí càng tăng nhiều. Trực tiếp tháo xuống mũ quan nói. Chủ quân, ta xấu hổ làm bạn cùng Vân Ngạo Thiên này. Nếu chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta liền từ quan, Tả Ngạn quân sư lập tức ra khỏi hàng. Cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Mưu phản sao? Vân Ngạo Thiên đại nhân là ta chủ động đề nghị. Không liên quan chủ quân. Chẳng lẽ các ngươi không biết hắn vừa mới lập được đại công sao? Tỉnh Trung Nguyệt nhấc tay lên. Ngăn Tả Ngạn quân sư lại. Lạnh lùng nói, ngươi muốn bức bách từ quan. Vị quan viên này có chức vị không thấp. Là trưởng sử phủ thành chủ cao quý, cung cấp lãnh chúa các nơi, cũng là lão thần thời Tỉnh Ách, nghe Tỉnh Trung Nguyệt tra hỏi, vị trưởng sử đại nhân này cường ngạnh nói, Vân Ngạo Thiên là người bất học vô thuật, xuất thân giang hồ lưu manh, để hắn đi cướp gà trộm chó còn có thể, sao có thể quyết định giao phó vận mệnh Liệt Phong Cốc cho hắn? Cử động lần này sao mà hoa mắt ù tai, quả thực là tự chịu diệt vong. Nếu chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ tha rằng tư quan, cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện hoang đường như vậy. Vậy được, ta thành toàn ngươi, Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói. Người đâu, lột quan phục mũ quan hắn, đánh 10 roi, sau đó trục xuất Liệt Phong thành. Lời này vừa ra, tất cả mọi người toàn trường chấn kinh. Hai tên võ sĩ tiến lên, lột bỏ quan phục mũ quan trưởng sử Công Tôn Hạ. Kéo thẳng ra ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, các ngươi còn có ai muốn thừa dịp từ quan, thay đổi địa vị, phân rõ giới hạn với tỉnh thị gia tộc ta, hiện tại còn kịp, lập tức, lại có mấy người tháo xuống mũ quan để dưới đất, sau đó không nói hai lời rời đại sảnh phủ thành chủ. Nguyên bản 20 mấy người ở đại sảnh, lập tức bỏ đi 1/4, thật đúng là quân thần vốn là chim và rừng. Đại nạn lâm đầu chim liền tự mình bay đi. Cách chương.